Ý Nhi.
Nhà thơ Ý Nhi, tên khai sinh là Hoàng Thị Ý Nhi, sinh ngày 18 tháng 9 năm 1944, quê quán Quảng Nam. Hiện bà đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh và là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Năm 1968, sau khi tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà Nội khoa Ngữ văn, Ý Nhi về công tác tại Viện Văn học thuộc Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam. Sau đó, bà chuyển sang làm cán bộ biên tập nhà xuất bản Văn nghệ Giải phóng, rồi nhà xuất bản Hội Nhà văn. Các tác phẩm chính đã xuất bản: Trái tim, Nỗi nhớ, Thơ, In chung năm 1974. Đến với Dòng sông, Thơ năm 1978. Lời ru của mẹ, Thơ, In chung năm 1979. Cây trong phố, Chờ trăng, Thơ năm 1981. Người đàn bà ngồi đan, Thơ năm 1985. Ngày thường, Thơ năm 1987. Mưa tuyết, Thơ năm 1991. Gương mặt, Thơ năm 1991. Vườn, Thơ năm 1999. Ý Nhi, Thơ, Thơ tuyển năm 2000. Nhà thơ đã được nhận giải khuyến khích cuộc thi thơ của Tuần báo Văn nghệ Hội Nhà văn Việt Nam năm 1969, giải thưởng loại A của Hội Nhà văn Việt Nam năm 1985 với tập thơ Người đàn bà ngồi đan. Ngoài thơ, bà còn viết nhiều truyện ngắn cho trẻ em với một tấm lòng đôn hậu và một bút pháp tinh tế. Xin trân trọng giới thiệu với các em một truyện ngắn dễ thương của nhà thơ.
Con tàu.
Linh sống cùng với bà ngoại trên gác ba của một ngôi nhà cũ, bên chân chiếc cầu lớn của thành phố. Trên tầng gác này, ngoài bà cháu Linh, chỉ còn căn phòng rộng của bác Nghĩa, một kỹ sư lâm nghiệp đã về hưu, và con trai, con dâu bác. Chú Quân là kỹ sư cơ khí, còn cô Hợp là phóng viên của một tờ báo trung ương. Ngày trước, Linh sống với bố ở một phố khác, lớn và yên tĩnh hơn. Mẹ Linh mất lúc Linh mới lên ba, sau một trận ốm nặng khi mẹ đang đi công tác miền núi. Mẹ là dược sĩ và lần ấy mẹ cùng các bạn đi tìm dược liệu mới cho một thứ thuốc chữa bệnh còi xương của trẻ em. Linh chỉ có thể hình dung về mẹ qua tấm ảnh nhỏ trên bàn của bố và những lời bố kể. Trong ảnh, mẹ giống như một cô bé nghiêm nghị, với đôi mắt hơi buồn. Bố nói mẹ rất yêu Linh. Vốn là một người phụ nữ điềm tĩnh, vậy mà mỗi khi Linh ốm, dù chỉ ốm xoàng thôi, mẹ cũng cuống cuồng đến nỗi bà và bố phải chạy xuôi chạy ngược, không biết phải làm gì cho mẹ yên tâm. Mẹ có hàng chục cuốn sách về bệnh trẻ em. Mẹ đọc những sách ấy chăm chú như người ta đọc tiểu thuyết vậy. Thỉnh thoảng, mẹ lại dùng bút gạch dưới tên của một loại bệnh và lo lắng bảo bố có lẽ Linh bị bệnh ấy chăng. Những lúc như vậy, bố bế Linh lên, trêu cho Linh cười như nắc nẻ để chứng minh rằng Linh rất khỏe. Bố thường vừa mỉm cười buồn bã, vừa nói với Linh: ngoài con và những cây thuốc ra, mẹ chẳng còn biết đến ai khác. Mẹ là con gái một của bà. Tuy vậy, từ khi mẹ có chồng, bà vẫn ở riêng một mình. Bà vẫn muốn giữ nguyên nếp sống đã quen thuộc. Sau ngày mẹ mất, hai bố con Linh mới đón được bà về ở cùng. Nhiều khi, Linh nghe bố nói với các bạn của bố: nếu không có bà cụ, không biết mình sẽ xoay sở ra sao. Nhưng khi bố Linh được cơ quan cử đi công tác nước ngoài, thì bà lại đòi đón Linh về căn phòng nhỏ xíu của bà. Bà bảo bà quen chỗ ấy rồi, và hai bà cháu thì cần gì rộng với chật. Căn phòng của bà quét vôi xanh, không một vệt ố. Linh rất thích cái vẻ gọn gàng, vuông vức của nó. Ở đây, cái gì cũng bé, từ cái giường, cái bàn, đến cái chén, cái cốc. Chỉ có ô cửa sổ là rất lớn, có lẽ là quá lớn so với căn phòng. Ô cửa sổ này trông ra cầu, nơi những con tàu thét vang lên, nhả khói và chạy rầm rập, vội vã đến một nơi nào đó. Ngôi nhà của Linh có nhiều hộ, nhưng lại thiếu trẻ con. chỉ toàn là người lớn thôi nên cũng buồn. Trên tầng 3 có 5 người, nhưng thường chỉ có Linh ở nhà. Bác Nghĩa đã về hưu, mà vẫn làm giúp cho một cơ quan lâm nghiệp chuyên về cây đồi. Đôi khi bác đi lên vùng Trung Du hàng tuần lễ. Chú Quân, cô Hợp cũng đi làm suốt ngày. Cô Hợp còn đi miền Nam, đi khu 4, đi các tỉnh quanh Hà Nội. Bà thì bận đi chợ xếp hàng mua cá, mua đậu, mua rau. Bà cũng đi vắng biền biệt. Việc xếp hàng chiếm hết thì giờ trong ngày của bà. Thành ra, Linh thường ngồi bên cửa sổ, trông sang đầu cầu, nơi những con tàu đi về như thoi, trên chiếc khung cửa lớn. Đó là những chuyến tàu hàng lầm lũi, nặng nề. Chúng có cái vẻ của người vất vả, bận bịu, chẳng để mắt được đến ai. Linh không giận chúng vì điều đó. Linh còn cảm thấy ái ngại vì cái màu xám đen đầy bụi bặm của chúng. Trong các bức vẽ của Linh, có hàng chục những con tàu hàng với những toa dài đen thẫm, những ô cửa sổ nhỏ nhoi và những con số màu đen ghi trọng tải trên thân con tàu. Những con số ấy thường hơi run rẩy, không rõ ràng vì con tàu chạy qua rất nhanh. Có lẽ nó đang có một việc gì cần kiếp lắm. Có lẽ trong cái bụng khổng lồ của chúng có cả thuốc vẽ cho một chú bé giống như Linh đang ngồi sau khuôn cửa nhỏ. Chăm chú nhìn dòng sông đỏ ngầu cuồn cuộn chảy về xa. Có lẽ. Linh thấy vui với những ý nghĩa ấy. Đôi khi chạy vút qua trước mắt Linh một cái đầu tàu bóng loáng. Đó là một cái đầu tàu mới tinh, tiếng còi lanh lảnh, những tay vịn sáng lóe dưới ánh mặt trời. Nó rất đẹp, nhưng mà nó buồn. Chắc là nó đang đi tìm những cái toa của nó ở đâu phía xa kia. Những cái toa cũng đang im lìm, buồn bã đợi nó. Rồi chúng nó gặp nhau. Rồi cái đầu tàu hùng dũng, rạng rỡ ấy sẽ vui sướng vì phía sau nó có những toa tàu. Linh nghĩ thế và mỉm cười một mình. Có lần, Linh đã vẽ một cái đầu tàu như vậy gửi cho bố và nhờ cô Hợp ghi phía dưới ba chữ, đi tìm bạn. Nhưng con tàu mà Linh yêu nhất là tàu chở khách. Đó là những toa tàu sơn xanh với những bậc lên xuống có tay vịn và những ô cửa sổ lớn, có lẽ quá lớn so với cái toa. Con tàu chạy sát nhà Linh đến nỗi Linh có thể nhìn thấy rõ nụ cười, ánh mắt hân hoan và nỗi lo âu, buồn bã trên gương mặt các hành khách ngồi bên cửa sổ. Có người vui, có người buồn, có người không lộ rõ tình cảm nào, nhưng ở họ có chung một cái gì đó thật trang trọng, khác thường. Cái gì nhỉ? Và vì sao họ lại giống nhau đến vậy? Bao nhiêu lần Linh cứ tự hỏi mà không tự giải thích được. Linh chạy sang hỏi cô Hợp, người thường đi luôn trên các chuyến tàu. Cô Hợp cũng chỉ có thể trả lời một cách lúng túng. À, là vì họ đang đi. Cháu có hiểu không? Chú Quân đang ngồi cạnh đấy phải bật cười vì câu trả lời ấy. Riêng Linh thì Linh hiểu. Đúng là vì họ đang đi. Họ đang từ giã căn nhà cũ, dãy phố cũ, từ giã mỗi ngày vừa qua. Họ đang đến cái nơi có ai đó chờ đón họ. Họ đang hồi hộp, trông ngóng, đang ước đoán về cái chỗ phía trước kia, nơi con tàu đưa họ đến. Qua những xóm mạc, phố xá, đồi núi, qua mưa nắng, gió bão, họ sẽ đến nơi ấy. Và có thể không ai trong số họ biết chắc điều gì đang đón đợi mình. Có lần, trên ô cửa của con tàu nọ, Linh thấy một đứa bé trai trạc tuổi Linh. Nó nhoài người ra cửa sổ và mắt nó chợt sáng lên khi trông thấy Linh. Trong giây lát đó, Linh thấy như căn nhà của Linh chính là một toa tàu. Nó cũng đang lao đi vun vút đến cái nơi có ai đó đang trông ngóng Linh. Trong óc Linh bỗng hiện lên một cánh rừng. Đó là một cánh rừng với những cây cổ thụ lớn, tán lá xanh sẫm. Dưới bóng của một cái cây, thân trắng muốt là nấm mộ của mẹ. Nơi đó vắng lặng, thanh tĩnh. Ánh nắng dội qua các vòm lá trong suốt. Linh bước đến, ngồi bên ngôi mộ phủ kín một thứ cỏ non mượt và khẽ gọi mẹ ơi. Tất nhiên, lúc bấy giờ, mẹ chỉ có thể hiện lên trong hình dáng một con chim vàng anh bé nhỏ và hiền hậu mà thôi. Mẹ đậu trên vai Linh, với những lời dịu dàng chỉ một mình Linh hiểu. Còn Linh sẽ nói với mẹ về bà, về bố, về thành phố Kiev xa xôi kia, về ô cửa sổ lớn và những con tàu. Linh cảm thấy có cái gì ấm áp bên vai. Linh khẽ ngẩng lên và mấy sợi tóc bạc của bà chạm vào má buồn buồn. Rồi giọng nói quen thuộc của bà vang lên sát cạnh Linh. Làm gì mà ngồi ngẩn ngơ ra thế con? Linh khẽ dụi mắt, nhìn bà, hờn dỗi. Nhưng bà đi đâu lâu thế? Bà vào bệnh viện đón mẹ con cô Hợp. Cô Hợp có em bé rồi. Thật cơ bà? Linh nhảy khỏi ghế, chạy bổ ra cửa, rồi bỗng dừng lại, nói vội vã. Khoan hẳn, con còn phải vẽ cho em bé một con tàu bà ạ. À. Rồi Linh lôi giấy và hộp màu bố mới gửi về, nằm bò xuống sàn nhà, hí húi vẽ. Đó là một con tàu toàn màu hồng, chỉ có đầu máy màu xanh lá cây và khói màu lam. Trên ô cửa các toa tàu, các em bé gái, bé trai thò đầu ra, đưa tay vẫy chào, nét mặt ai cũng hân hoan, sung sướng. Tháng 10 năm 1983. Ngô Văn Phú. Nhà văn Ngô Văn Phú sinh ngày 8 tháng 4 năm 1937. Quê quán, xã Nam Viêm, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp khoa ngữ văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội, khóa năm 1958-1961, nhà văn Ngô Văn Phú về làm biên tập báo Văn Học từ năm 1961 đến năm 1963. Báo Văn Nghệ từ năm 1963 đến năm 1966, tạp chí Văn Nghệ Quân đội năm 1966 đến năm 1972, Phó ban Văn Xuôi Báo Văn Nghệ từ năm 1972 đến năm 1976, Trưởng ban Thơ, Phó Giám đốc, Tổng biên tập, Giám đốc kiêm Tổng biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà văn từ năm 1999 đến năm 2002. Tác phẩm chính đã xuất bản. Đã in 216 tựa sách, gồm thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết, biên soạn, nghiên cứu, tạp văn. Trong đó có Tháng năm mùa gặt, thơ 1978, Đi ngang đồi cỏ, thơ 1986, Cỏ bùa mê, thơ 1988, Heo may, thơ 1998, Chim bao, thơ 2001, Nhặt nắng trong mưa, thơ 2003, Thần hoàng làng, truyện ngắn 2002, Giấc mơ hoàng hậu, truyện ngắn 1993, Người lang thang với mùa thu, truyện ngắn 2001, Bụi và lốc, tiểu thuyết 1988, Ngôi vua và những chuyện tình, tiểu thuyết 1989, Gươm thần vạn kiếp, tiểu thuyết 1991, Ấn kiếm trời ban, tiểu thuyết 1998, Dòng đời xuôi ngược, tiểu thuyết 2001, Mùa cải hoa vàng, tạp văn 1998, Cỏ may, tạp văn 2003, Truyện ngắn Danh nhân Việt Nam, 5 tập năm 2006, Thơ Lý Bạch, thơ dịch 2005, Thơ Bạch Cư Dị, thơ dịch 2006, 300 bài thơ đường, thơ dịch 2008. Giải thưởng văn học, nhà văn Ngô Văn Phú đã được nhận nhiều giải thưởng. Giải thưởng truyện ngắn báo Văn Học 1958, giải thưởng thơ tạp chí Văn Nghệ năm 1961, giải nhất ca dao báo Văn Học 1962, giải nhất thơ và giải thưởng 5 năm Hội Văn Nghệ Hà Nội năm 1975 đến năm 1980, giải thưởng Văn Học Vĩnh Phú năm 1975 đến năm 1980, giải A về thơ của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam năm 1998. Nhà văn Ngô Văn Phú có nhiều đóng góp rất đáng trân trọng cho nền văn học của nước nhà. Sức lao động nghệ thuật của ông thật đáng nể. Không mấy nhà văn có được một khối lượng tác phẩm đồ sộ như ông. 216 tập sách, bao gồm nhiều thể loại như thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết, lý luận phê bình, dịch thuật. Ở thể loại nào, ông cũng có những thành tựu để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn đọc. Ông là một trong những nhà văn xuất sắc, đứng ở hàng đầu trong đội ngũ những nhà văn thuộc thế hệ của mình. Dưới đây, xin trân trọng giới thiệu với các em một truyện ngắn viết cho thiếu nhi đáng yêu của ông. Tiếng chim tu hú. Tu hú, tu hú, tu hú. Ở trên cánh đồng tháng 3, không có gì rõ hơn là tiếng chim tu hú. Thầy tôi nói, tiếng chim giao mùa đấy. Tôi hỏi, thế nghĩa là thế nào ạ? Có những con chim hót lên thì mùa này chấm dứt, mùa kia trở về. Chim tu hú kêu là mùa hè về rồi đấy. Mẹ tôi nói giản dị hơn. Con ạ, chim tu hú kêu là mùa vải chín. Tu hú rất hay đậu dưới rặng vải. Vải quê không phải nơi nào cũng trồng nổi đâu. Không phải bất cứ đầu huyện, cuối huyện, cứ đặt cây xuống là có vải ngọt. Muốn ngon thì phải có giống tốt, phải có thổ ngơi thích hợp. Cả một huyện, thậm chí cả một tỉnh mạng, dưới trung du này, chỉ có bãi vải làng tôi là lừng danh nhất. Con sông làng tôi không to lắm, bờ này nhìn sang bờ kia vẫn rõ mặt người, ai tinh mắt có thể nhận ra người mình quen mà gọi to lên được. Khi mùa mưa đổ xuống, nước phù sa liếm đỏ, dâng cao, phủ kín những rẽo bãi ven sông. Nước dâng lên tùy hứng, lúc lũ to hay lũ bé, cho đến khi mênh mang một dòng lớn, ngấp nghé cả một cánh đồng bãi lớn ven sông. Trên đó có những bãi vải, thường là của những nhà giàu. Những cây vải cổ thụ, gốc có bạnh to, không biết trồng từ những năm nào, đứng vững chãi, xòe những chiếc tán xanh hầu như cả bốn mùa. Khác những loài cây khác, cây vải rút lá từ từ, kín đáo, chứ không như các loại cây xoan, cây bàng, cây gạo. Và khi mùa xuân đến, sau lượt hoa muỗm phơi những tán dòng dòng, trắng xanh ở trong làng, là đến những tán dòng dòng vải, tròn như mâm xôi, dọc bờ sông, làm cho con sông mùa xuân duyên dáng hẳn lên, vải dần dần ra quả. Chúng tôi trăng trâu, vào nhặt những quả vải non rụng xuống gốc, ném vào đầu nhau nghịch ngợm. Quả vải nhỏ xanh, có trúng vào vai, vào trán cũng không sao, chỉ để lại những vết hằn dễ chịu thinh thích trong những cuộc chơi ú tim. Rồi thì, tu hú, tu hú, tu hú. Vải chín hồng lên trong tán cây xanh. Những quả vải phỏng phao, tròn vo, thắp những màu lửa đỏ, lấp ló trong tán lá, trông thật hấp dẫn. Khi vải chín, đám chim, đám dơi cũng lần về ăn vải. Nhà chủ cho người ta giữ suốt ngày đêm. Cái chòi nhỏ được dựng ngay trong bãi vải. Ở đó, có những lực điền của các ông chủ vải thay nhau giữ vải. Đêm đến, lũ dơi kéo về đông lắm. Chúng bay từ phía làng vào, từ bên kia sông sang. Chúng ùa vào mở vũ hội trên các tán vải. Những gia nhân của các chủ bãi vải phải tìm đủ mọi cách đuổi lũ chim, lũ dơi sáng vào ăn vải này. Họ trèo lên cây, dựng lên những ngọn phướng phất phơ, bay phần phật trong gió. Những con chim rác không dám đến. Khi vải chín, chỉ chờ lái buôn thuê người đến trảy, thì họ quẳng lên tán cây những tấm lưới, những mảnh vó rách. Chim dơi đậu xuống, sợ xa lưới nên không ăn được những chùm vải ngon thơm của họ. Dạo ấy, quê tôi chưa có giống vải thiều, nhưng vải làng Xuyên cũng ngọt lắm. Da vải nâu, có vân, màu đẹp như miếng thịt chín nhuần nhị của một tay phở nổi tiếng Hà Thành vừa thái ra. Bóc thứ cùi nâu mịn như một loại đồ mỹ nghệ ấy, là một lượt cùi trắng đục dày. Khi ăn, vị mát thơm tan dần trong miệng, có thể bóc hết quả này sang quả khác. Bao giờ mùa vải chín, mẹ tôi cũng sang chủ bãi vải khi họ bẻ, vào rằm tháng 3, mua 100 quả thắp hương đầu mùa, cúng cây hương xong, ăn cơm rau muống, cà ghém, cá kho đầu hè xong, mỗi người được chia phần vải tráng miệng. Tôi bé Út thường được phần nhiều nhất. Bà tôi thường nhận phần nhiều như tôi, nhưng bà chỉ đếm độc một quả, còn để lại trên bàn thờ. Hôm sau, bà lại chia cho mấy đứa cháu háu ăn. Vải chín rất đều, cành bỏng, cành la, vẻ oai, nhưng quả là quả. Chăn trâu xa nhìn vào, sao mà thèm thế? Có nhiều đứa trẻ trâu đã tính chuyện hái trộm, nhưng đi qua, đếp xeo một cái, rụng quả nào thì nhặt vội chạy luôn, cho cái đám gia nhân chủ vải không đuổi kịp thì được, chứ chớ hòng mà trèo hái trộm như hái ổi, hái mít. Tu hú, tu hú. Rồi đám lái buôn từ đâu lũ lượt đem quan sọt về. Những thuyền muôi cập đầy ở bến sông, chủ và lái ngã giá, cả một bãi vải xôn xao người trèo hái, rồi những đống quả được xếp ngồn ngộn ở lòng bãi, được chất vào sọt quẩy xuống thuyền. Những tán vải đỏ thắp lửa hồng một rẻo làng đã không còn nữa. Những con thuyền xuôi về các tỉnh xa, kịp bán vào những mùa hè cần đến thứ quả đặc sản để giải khát. Lũ trẻ chúng tôi như hụt hẫng đi mất một vài ngày. Và tiếng chim tu hú từ buổi trải vải cũng không còn da diết vang vọng trên cánh đồng quê nữa. Buổi học đầu tiên. Sáng hôm ấy, tôi như thấy khác hẳn mọi ngày. Mẹ tôi mặc cho tôi một chiếc áo the hoa dài, chiếc quần vải trắng bốp. Chân tôi đi một đôi guốc sơn đắt tiền. Trời tuy không nắng, tôi vẫn phải đội một chiếc mũ cát. So với đầu tôi khá rộng. Mẹ tôi khen, con trai tôi xinh quá. Hôm nay con đi học, học cho giỏi nhé. Cha tôi cũng ăn vận rất chỉnh tề. Người mặc bộ com lê mùa thu màu trắng. Thú thật, tôi có chút gì sợ sệt và chẳng háo hức chút nào. Từ nay, mẹ tôi không còn thả lỏng cho tôi chơi với các bạn bè trong phố. Tôi không được cầm ống bơ theo anh Hòa đêm đêm lần sờ vào gốc cây sấu ở các đại lộ để bắt những con bọ ve, để trong màng chờ mai nó lột thành ve. Tôi không được chơi bầy cổ bằng các hạt hoa cỏ chân chim với cái hồng, cái lê. Tôi không được cởi trần, mặc quần cọc, leo lên cái bờ rào của các nhà giàu trong phố để khoèo trộm ổi chín hoặc hái những bông hoa móng rồng thơm ngát. Sáng sớm, tôi phải đi học. Cha tôi đeo vào vai tôi một chiếc cặp sách bằng da, màu vàng ịt. Trong đó nào sách, nào vở, nào bút. Cả ngày hôm trước, cha tôi đã ngồi bọc vở cho tôi và dán vào đó những chiếc nhãn vở. Người gọi tôi đến, dặn tôi giờ nào thì dùng loại vở nào. Tôi được vào ngôi trường tiểu học khá lớn ở phố này, trường Thân Trọng Huệ. Sân trường đầy bàn, học trò và các phụ huynh học sinh đã đứng khắp trong đó. Một hồi trống trường vang lên, cha tôi đẩy tôi vào hàng của lớp đồng ấu. Từ lúc rời tay cha, tôi thấy hốt hoảng như mất một nơi nương tựa. Tôi gọi cha tôi, muốn ông vào cùng xếp hàng với tôi. Nhưng cha tôi đứng ngoài cùng với bao người khác, giơ tay, vẫn mỉm cười bảo tôi hãy cố gắng. Tôi nhìn quanh, một cậu bé bên tôi đang nước mắt, mếu máo gọi. Ba ơi, con không đi học đâu. Cha cậu bên ngoài hốt hoảng, bảo, ngoan lên con ơi, chỉ hôm nay là quen thôi mà. Rồi chúng tôi bước vào lớp, nghe thầy giáo điểm danh, dặn dò, cho chép thời khóa biểu. Tôi nhìn lên chiếc bảng đen, lên bục giảng của thầy, nhìn hai dãy bàn học sinh, toàn những học trò nhỏ như tôi. Cậu thì đang ngoảnh ra phía cửa sổ để ngóng người thân, cậu thì đứng nhổm người lên để nhìn cho rõ hơn. Tất cả cặp chúng tôi phải đúc vào ngăn bàn. Thầy giáo gõ mạnh thước vào mặt bàn ra hiệu, chúng tôi phải khoanh tay lên bàn nghiêm chỉnh. Thầy giáo lại gõ thước. Những lúc thầy gõ thước xuống, gương mặt thầy rất nghiêm trang. Rõ ràng thầy có một uy quyền rất lớn ở lớp học này. Thầy luyện chúng tôi mấy lần, chúng tôi phải nghe răm rắp. Nhưng khi thầy bỏ cái thước lên mặt bàn, thầy lại rất hiền. Đã đến giờ viết tập, thầy viết hàng chữ Pháp lên bảng. Và chúng tôi tập viết A quả na. Tôi nhớ như in buổi học đầu tiên ấy, tôi chỉ học được có mấy chữ A quả na. Ở nhà, tôi đã được cha tôi dạy vỡ lòng cho từ trước, nên tôi viết không khó khăn gì lắm. Nhưng cậu bé ngồi cạnh tôi, sao mà viết khó nhọc thế? Cậu đè chặt tay lên vỡ, môi mím lại, đầu ngoẹo sang một bên. Mũi cậu thò lò, cậu lại phải khuỵt khuỵt liên tục. Trông cậu thật hiền và tội nghiệp. Thầy giáo đã đến bên cạnh chúng tôi. Thầy sửa lại đầu, để tầm nhìn xuống vỡ cho vừa mắt. Thầy nhẹ nhàng giảng dạy cách viết tập cho cả hai chúng tôi. Tất nhiên, tôi phải sửa ít hơn. So với lúc thầy đập thước, lúc này, sao tôi lại thấy thầy hiền và đáng mến đến thế? Tự nhiên, tôi như dẹp hết những xa lạ, bỡ ngỡ ban đầu. Tôi nhận ra rằng, từ nay, vào lớp học, mình còn có một người yêu mình như bố, mẹ, ở nhà, sẵn sàng chỉ bảo cho mình khi mình làm chưa đúng. Tiếng trống tan trường lại hấp dẫn tôi hơn cả tiếng trống khai giảng ngày hôm ấy. Tôi hớn hở đứng dậy, theo hàng ra khỏi lớp. Ra đến cổng trường đã thấy cha tôi đứng đón tôi. Tôi xà vào tay cha tôi. Cha tôi thấy tôi rắn rỏi hơn những đứa trẻ khác, người hãnh diện lắm. Người dắt tay tôi đi trên vỉa hè, hỏi chuyện tôi trong lớp học. Tôi bắt đầu khoe những dòng chữ đầu tiên mà tôi đã viết, đẹp hơn đứa bạn ngồi bên cạnh. Tôi ngoẹo đầu, khuỵt mũi, diễn trò lại bạn tôi viết tập cho cha tôi xem. Cha tôi cười độ lượng, bẹo má tôi mà bảo, chưa biết chừng sau này cậu bé ấy lại học giỏi hơn con đấy. Tôi biết cha tôi nói thế, nhưng trong lòng người rất vui. Những mùa khai giảng sau này, khi đi qua trường cũ, nhìn những cây bàn trong sân trường, lòng tôi vẫn bồi hồi xúc động. Tôi nhớ người thầy đầu tiên, người bạn học, và sau đó là những hồi trống trường vang lên trong những tán lá bàn đang dần dần chuyển sang màu đỏ khi mùa khai trường đã tới. Nguyễn Quang Sáng. Nhà văn Nguyễn Quang Sáng sinh ngày 12 tháng 1 năm 1932, quê gốc xã Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, hiện sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam ngay từ khi hội được thành lập năm 1957. Từ tháng 4 năm 1946, vùng đất Nam Bộ đang trong cuộc chiến ác liệt chống thực dân Pháp. Nguyễn Quang Sáng xung phong vào bộ đội, làm liên lạc viên cho đơn vị Liên Chi 2. Đến năm 1948, ông được bộ đội cho đi học thêm văn hóa ở trường Trung học Kháng chiến Nguyễn Văn Tố. Năm 1950, ông về công tác tại phòng chính trị Bộ Tư lệnh Phân khu miền Tây Nam Bộ, làm cán bộ nghiên cứu tôn giáo, chủ yếu là Phật giáo và Hòa Hảo. Năm 1955, ông theo đơn vị tập kết ra Bắc, chuyển ngành với cấp bậc chuẩn úy, về làm cán bộ phòng văn nghệ Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam. Từ năm 1958, công tác ở Hội Nhà văn Việt Nam, làm biên tập viên tuần báo văn nghệ, biên tập nhà xuất bản, cán bộ sáng tác. Năm 1966, ông vào chiến trường miền Nam, làm cán bộ sáng tác của Hội Văn nghệ Giải phóng với bút danh Nguyễn Sáng. Năm 1972, ông trở ra Hà Nội, tiếp tục làm việc ở Hội Nhà văn. Sau ngày miền Nam được giải phóng, ông trở lại thành phố Hồ Chí Minh, giữ chức Tổng Thư ký Hội Nhà văn thành phố các khóa 1, 2 và 3. Ông cũng là ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa 2, khóa 3 và là Phó Tổng Thư ký Hội Nhà văn khóa 4. Tác phẩm chính đã xuất bản: Văn xuôi, Con chim vàng 1957, Người quê hương 1958, Nhật ký người ở lại 1962, Đất lửa 1963, Câu chuyện bên trận địa pháo 1966, Chiếc lược ngà 1968, Bông cẩm thạch 1969, Cái áo thằng hình rơm 1975, Mùa gió chướng 1975, Người con đi xa 1977, Dòng sông thơ ấu, 1985, Bàn thờ tổ của một cô đào, 1985, Tôi thích làm vua, 1988, 25 truyện ngắn, 1990, Paris, tiếng hát Trịnh Công Sơn, 1990, Con mèo của Fujita, 1991, Vĩnh Râu, 1997. Giải thưởng văn học. Ông Năm Hạng, truyện ngắn được giải thưởng cuộc thi truyện ngắn báo Thống Nhất, 1959. Tư Quán, truyện ngắn giải thưởng cuộc thi truyện ngắn tạp chí Văn nghệ Quân đội, năm 1959. Dòng sông thơ ấu, giải thưởng Hội đồng Văn học Thiếu nhi, Hội Nhà văn Việt Nam, 1985. Con mèo của Fujita, tập truyện ngắn, giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam, 1993. Ông còn là tác giả của nhiều kịch bản phim nổi tiếng và được tặng huy chương vàng, huy chương bạc như Cánh đồng hoang, Mùa gió chướng. Nhà văn Nguyễn Quang Sáng được giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt 2 năm 2000. Các tác phẩm của ông phản ánh trung thực cuộc sống và chiến đấu của quân và dân miền đất Nam Bộ. Các nhân vật trong tác phẩm của ông thật sinh động, đầy cá tính mà mang đậm chất Nam Bộ. Ông cũng rất am hiểu tâm lý trẻ em, viết về các em với tấm lòng yêu mến chân thành và với cái nhìn hóm hỉnh rất có duyên. Xin trân trọng giới thiệu với các em một truyện ngắn hay của ông. Con mèo và chú bé lười. Nó lên 8, học lớp 3. Nó có tên hẳn hoi, nhưng vì nó quá lười, lười học, lười lao động, lười cả tắm rửa, đêm bạn bè không gọi là Hùng đúng với cái tên của nó nữa, mà gọi nó là thằng lười. Chỉ có con mèo gọi nó là Hùng. Buổi sáng hôm đó, buổi sáng chủ nhật, nó và cả lớp phải đến trường để lao động, quét sân và tưới hoa, nhưng nó dậy trễ. Nó chẳng rửa mặt, cái mặt của nó trông cũ mềm. Nó xuống nhà bếp, định lấy cây chổi để đi đến trường, nhưng còn ngái ngủ, nó vừa đi, vừa ngáp. Meo! Con mèo đang nằm khoanh mình trên đống tro cạnh ông Táo, thấy nó, liều meo một tiếng và hỏi nó: Anh Hùng, sao sáng nay anh không đi học sao? Thường ngày, nó với con mèo hay chơi đùa, trò chuyện với nhau. Nghe con mèo hỏi, nó đáp: Bữa nay chủ nhật mà mày, nhưng bữa nay tao phải đi lao động, mà sao tao chán quá? Nó lại há miệng ngáp: Meo, sao lại chán? Tao chán vì tao lười. Cây chổi dựng bên vách trước mặt nó, nó không đến lấy mà xà xuống, ngồi bên con mèo. Nó đưa tay vuốt lưng con mèo. Con mèo có bộ lông màu trái mướp khô, mềm và mịn, vuốt lưng nó như vuốt lên tấm thảm nhung. Thằng lười nghe mướt mượt cả bàn tay. Được vuốt lưng, thấy đã, con mèo nằm im, mắt lim dim. Meo, con mèo hỏi, sao anh chưa đi mà còn ngồi đây? Mướp, con mèo tên Mướp. Thằng lười đáp, thôi đừng hỏi nữa mày. Nó vừa nói vừa há miệng ngáp, tao chán lắm. Meo, sao anh lại chán? Thằng lười đưa tay đập lên vai con Mướp, hơi giận. Tao bảo đừng có hỏi, cô giáo bắt tao phải đi lao động, tao không thích nên tao ở nhà. Con Mướp hỏi, lao động làm gì mà anh không thích? Tao phải quét trường, cây chổi tao dựng ở vách đó, nhưng tao chán, tao không đi. Con Mướp lại hỏi, meo, đi quét trường vui quá sao anh lại chán? Thằng lười nổi giận, mày là mèo, biết gì mà thích với không thích, lao động cực thấy bà, được như mày thật là sướng. Con mèo như giật mình, nó mở tròn hai con mắt xanh lè nhìn thằng lười. Meo, được như tôi mà sướng. Chứ sao nữa mày? Thằng lười đáp, tao thấy mày cả ngày có làm gì đâu. Lúc nào mày cũng nằm khoanh bên ông Táo, ngủ đá đời, ngủ chán rồi thì nằm đó, hai con mắt lim dim. Tới bữa thì ăn, được như vậy mà không sướng hay sao? Còn tao, mày thấy không? Ngày nào tao cũng phải đi học, có đêm tao cũng phải ngồi học bài thuộc lòng, lại còn phải làm toán nữa, chán chết. Đó là chưa kể, có bữa tao còn phải phụ nấu cơm nữa. Muốn có cơm ăn thì phải nấu chứ sao anh? Con mèo hỏi. Thằng lười lại vỗ đầu con mèo. Mày cũng ăn cơm nhưng mày có nấu đâu. Mày là mèo, mày không biết, để tao nói hết cho mày nghe. Mấy bữa nay, ba má tao bận ngày mùa. Má tao bắt tao phải tiếp rửa chén. Tao ngâm xuống nước, tới bữa cơm chiều, tao bưng vô. Má tao giận, má tao đánh tao một trận. Chiều hôm qua, mày không thấy sao? Con mèo lại mở tròn hai con mắt nhìn thằng lười, tỏ ra thương hại. Hèn chi, chiều hôm qua, tôi thấy anh đứng nép trong vách, anh khóc. Nhớ đến trận đòn chiều qua, thằng lười mũi lòng. Tao mà được như mày, tao sướng quá. Con mèo ngoe ngoậy cái đuôi, kêu lên một tiếng to. Mèo, tôi mà được làm người như anh, tôi cũng sướng quá. Nghe con mèo nói, thằng lười bỗng nảy ra một ý nghĩ lạ. Nó đưa tay dụi mắt, hai con mắt nó sáng lên. Hay là tao với mày đổi đi, mày làm tao, còn tao thì làm mày, chịu không? Con mèo cứ mở tròn hai mắt nhìn thằng lười, nửa tin, nửa ngờ. Tại anh lười, anh nói vậy, chứ đời nào anh chịu đổi. Thằng lười tức mình hét lên, nó hét làm cho ba ông bà táo ở trong bếp giật nảy cả mình. Sao lại không chịu? Con mèo lim dim hai con mắt, nghĩ ngợi, vẽ xa xôi, rồi kêu lên một tiếng than. Mèo, tôi muốn làm người như anh lắm, nhưng biết làm sao mà đổi được anh. Cả hai đều muốn đổi, nhưng không biết làm cách nào, đều buồn hiu. Nghĩ một hồi lâu, thằng lười lại nảy ra một ý nghĩ. Nó đưa tay vỗ đầu con mèo. Mướp, tôi có cách rồi. Cách gì anh? Con mèo vẫn chưa tin. Thằng lười đáp hăm hở. Tao với mày cùng vái. Vái? Ừ. Vái ai anh? Thằng lười nói như gắt. Mày cứ nằm im, để tao vái cho. Con mèo nghe lời, nằm cuốn tròn lại, hai con mắt lại lim dim. Thằng lười ngồi xếp bằng, chắp hai tay đưa lên. Các con khỏi vái. Bỗng có một tiếng ai đó, tiếng ồm ồm của một người già, dội lên từ dưới lòng đất, sau lưng của hai đứa. Hai đứa giật mình quay lại, ba ông táo bếp bỗng lúc la lúc lắc. Rồi ông táo từ dưới lớp tro bếp hiện lên. Ông táo không hiện nguyên hình, mà chỉ hiện lên một cái đầu. Cái đầu của ông to như cái nồi đồng. Vì ông là ông táo, nên mặt mũi ông đen như lọ nồi. Nhờ cái miệng rộng nên thấy ông hiền từ vui tính. Con mèo vốn nằm suốt ngày ở bên ông. Nó rất quen. Nó chào. Mèo, chào ông. Thằng lười bắt chước chào theo. Chào ông. Ông táo cười, cái miệng bành ra. Giọng cười của ông hề hề, nghe thật ấm. Ta nằm đây, ta nghe hết chuyện của hai con rồi. Ta thương hai con lắm. Vì vậy mà ta mới hiện về, thằng Hùng. Ông táo không gọi thằng lười mà gọi đúng tên. Con có muốn biến thành con mèo phải không? Thằng lười cúi đầu. Dạ phải. Ông táo hỏi tiếp. Còn mướp, con muốn biến thành thằng Hùng phải không? Mèo, dạ phải. Ông táo hỏi tiếp. Đổi lốt cho nhau như vậy là chuyện lớn lắm đó. Là chuyện cả đời. Hai con đã nghĩ kỹ chưa? Thằng lười sốt sắng. Dạ kỹ. Còn mèo. Mèo, ông, dạ kỹ. Ông táo lại cười hề hề. Ta sẽ làm đúng theo ý nguyện của hai con. Hai con hãy nhìn thẳng vào đôi mắt của ta. Thằng lười, con mèo đều mở tròn mắt nhìn vào đôi mắt của ông táo. Hai con mắt của ông táo tròn như hai cái chảo nhỏ, rực lên như đốm lửa. Ông chớp mắt, hai con mắt của ông như hai cái đèn chớp tắt. Ông chớp liên hồi, hai con mắt của ông có hai tia lửa chớp tắt như hào quang. Rồi ông phùng má, thổi một cái phù. Thằng lười với con mèo cùng rùng mình một cái. Thế là thằng lười biến thành con mèo, còn con mèo thì biến thành thằng lười. Khi hai đứa đổi qua nhau rồi thì ông táo biến mất. Cả hai nhìn nhau, cả hai đều khoái chí cười. Được thành người, con mướp liền chụp lấy cây chổi, chạy đến trường. Nhưng vốn là con mèo, cho nên chạy hơi lom khom. Khi ra đến cửa, nó cố đứng thẳng lưng cho giống thằng lười. Còn thằng lười, khi đã trở thành con mèo rồi, nó vẫn nằm trên đống tro. Nó cười hà hà, nói một mình. Nằm trên đống tro này thật là ấm, ấm hơn cả đắp mền, y như là có cái lò sưởi vậy. Hèn chi, cái con mèo nó cứ ngủ suốt ngày. Sướng, từ đây ta sẽ được ngủ suốt ngày. Nói vậy, rồi nó cuộn mình, ngáp một cái, hai con mắt lim dim. Trong lúc đó, con mèo biến thành thằng lười. Nó chạy đến trường. Học trò trong lớp tưởng nó là thằng lười, hỏi sao nó đi trễ. Nó meo lên một tiếng, định trả lời, nhưng chợt nhớ cái tiếng meo của nó. Sợ bị lộ, nó không nói một tiếng nào. Tay cầm chổi, nó xông đại vô, quét lia lịa. Nó quét vừa sạch lại vừa nhanh. Nó không chỉ quét cái phần riêng của thằng lười, thấy chỗ nào dơ, nó cũng quét. Bạn bè thấy làm lạ, nói với nhau. Ê, thằng lười bữa nay siêng quá. Ai nói gì nói, mặc, nó cứ dọn, cứ quét. Nó gom rác với lá cây lại thành từng đống. Trong lúc học trò mỗi đứa một cây chổi, quét dọn các nơi, dưới bàn, trong góc, trong kèn. Chợt có đứa quét nhầm cái ổ chuột. Một con chuột tuôn chạy băng ra sân. Tất cả bọn nhỏ quơ chổi vừa hô, vừa đuổi theo. Bọn nó bỗng thấy thằng lười từ xa phóng tới, đưa tay chụp dính con chuột. Bọn nhỏ đâu có biết con mèo đã biến thành thằng lười, cho nên nó mới nhanh nhẹn đến như vậy. Bọn nhỏ hoan hô rầm lên, con mèo biến thành thằng lười ấy sợ lộ. Nó không dám vờn con chuột như bản tính của nó. Nó ném con chuột xuống đất, nghe cái bịch. Con chuột chết tươi, bạn bè vây xung quanh nó. Lười ơi, bữa nay mày siêng, mày giỏi quá. Một đứa bạn nói, từ nay không được gọi nó là thằng lười nữa, mà phải gọi là thằng hùng. Con mèo biến thành thằng lười sung sướng quá, nhưng nó chưa dám nói điều gì, chỉ toét miệng cười. Con mèo biến thành thằng lười trở về nhà, trong lúc thằng lười biến thành con mèo vẫn còn cuộn mình ngủ trên bếp. Con mèo biến thành thằng lười vẫn chưa chịu nghỉ tay. Nó quét dọn nhà cửa, quét bếp, quét cả sân, vừa làm vừa hát. Ta đã trở thành người, meo meo meo, meo meo, sướng sướng sướng, vui vui vui, ta đã trở thành người, meo meo meo, meo meo. Trong lúc đó, thằng lười biến thành con mèo cũng vươn vai thức dậy, ngủ được một giấc ngon lành, nó thấy sảng khoái. Nghe con mèo hát, nó cũng thích chí hát lên. Ta đã thành con mèo, hay 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 hay, ta nằm cong queo, ta ngủ cả ngày, ta đã thành con mèo. Hay hay hay, hay hay. Con mèo biến thành thằng lười càng lúc càng vui. Còn thằng lười thành con mèo chỉ vui được một lúc. Nó cảm thấy buồn. Bắt đầu từ bữa ăn đầu tiên của con mèo, nó phải ăn cơm thừa, cá cặn, ăn trong một cái chén bể. Nó chỉ liếm qua có mấy liếm thì đã hết rồi. Nó thấy đói, nhưng nó tự an ủi. Ngủ thú vị hơn ăn. Nó lại cuộn mình bên bếp, mắt lim dim. Bữa cơm chiều cũng vậy, cơm trong cái chén bể, nó liếm qua liếm lại thì hết sạch. Nó lại tự an ủi, không sao, tối ta lại lục nồi, ta sẽ ăn một mình ở trong bếp không ai thấy, ta sẽ ăn hết các món ngon. Nghĩ vậy, nó lại cuộn mình nằm trên bếp, chờ cho mau tối. Nhà tắt đèn, trong bếp tối om. Thằng lười biến thành con mèo rời khỏi chỗ ngủ, dòm quanh quất, thấy không có ai. Dù mang thân mình là con mèo, nó vẫn có thói quen đi hai chân. Nó vừa đứng lên, định đi lại tủ đựng thức ăn, thì nó nghe có tiếng chút chít. Rồi, một con chuột chù, một con chuột to, mà nó chưa từng thấy bao giờ. Con chuột to không kém gì nó, phóng ngay qua mặt nó, khiến nó hết hồn. Ban ngày, thấy con chuột chù như vậy, nó cũng sợ, huống chi là ban đêm. Nó định la lên, nhưng chợt nhớ mình đã biến thành con mèo rồi, mà chuột thì phải sợ mèo. Nó định thần, lấy hết can đảm để ra oai, đáng lẽ phải meo lên một tiếng, thì nó lại đằng hắn, e hèm. Con chuột chù không để ý gì đến nó. Thật nhanh, leo lên tủ, mở tung cửa ra. Thằng lười biến thành con mèo liền lên tiếng. Mèo! Chuột! Mày chết, tao sẽ nhai xương mày! Con chuột không để ý gì đến lời đe dọa của nó. Con chuột đứng hai chân, đưa chân trước vuốt râu. Chút chít, tụi bay! Nó gọi đàn em của nó. Ra đây, bữa nay tha hồ cho bọn bay ăn. Liền theo, tiếng chuột nhỏ kêu chút chít đều hết trong các ngóc ngách của nhà bếp. Đại ca ơi! Giọng của một con chuột. Ông mướp, ông ấy đứng kìa, tụi em sợ lắm. Thằng lười biến thành con mèo nghe vậy. Nó đâm hăng, nó quay mặt qua chỗ có tiếng chuột con. Tao sẽ nhai xương hết bọn bay. Con chuột chù nghe vậy, nó vuốt râu cười kha kha. Tụi bay, cứ ra đi, đừng có sợ. Không phải ông mướp như mọi đêm đâu. Nó là thằng lười, biến thành ông mướp đó tụi bay. Nè thằng lười, chuyện mày với ông mướp tao nghe, tao biết hết, đừng hòng gạt được thằng chuột chù này. Nó vênh râu, cười khặc khặc thật đắc chí. Nó vung một chân trước, ra đi tụi bay. Một đàn chuột nhỏ reo lên. A ha, thằng lười chứ không phải là ông mướp, ra đi tụi bay. Thế là một bầy chuột nhỏ, không biết bao nhiêu con, vừa kêu chút chít, vừa chạy tuôn ra, lướt qua trước mặt thằng lười, tranh nhau leo lên tủ. Con chuột chù vẫn đứng hai chân, đưa một chân trước ra cậy hết các nắp nồi. Tụi mày cứ ăn một bữa no nê đi, tao đứng gác cho. Thế là cả một đàn chuột con chen nhau lo nhoi phóng vô các nồi. Thằng lười thấy tông tích của mình bị lộ, chẳng dám hó hé một lời, chỉ biết đứng ngó. Đám chuột con ăn hết sạch nồi cơm, nồi cá, nồi thịt. Nó cười đùa lít chít. Nó đủ chưa bay? Con chuột chù hỏi. Bọn chuột nhỏ la rân. Dạ, một bữa ăn thật no nê, cảm ơn đại ca. Chuột chù vuốt râu. Thôi, tụi bay xuống đây, coi tao thi võ với thằng lười. Nói rồi nó phóng xuống, cả một bầy chuột con phóng theo sau. Con chuột chù đứng trước mặt thằng lười biến thành con mèo, còn đám chuột con thì đứng vây quanh. Cũng chuột chù khệnh khạng nói, từ lâu tao vốn không đợi trời trung với thằng mướp. Thằng mướp đã biến thành người, chỉ còn để lại cái xác. Dù là cái xác, tao vẫn cứ ghét. Bữa nay tao phải trả thù. Nói vậy rồi nó hung hăng nhảy xô vô, khiến cho thằng lười biến thành con mèo phải né qua. Thằng lười biến thành con mèo thấy không thể nào khác là phải đánh trả lại. Nó đứng thẳng lưng, cong hai cái chân trước lên. Con chuột chù thấy vậy, cười khả khả khen. Thằng lười coi vậy mà cũng khá. Nè, đỡ. Con chuột chù có miếng vỏ rất độc. Nó lấy hơi, thổi phù một cái. Cái hơi của nó thối hoắc, phả vào mặt thằng lười. Thằng lười bị cay mắt. Trong lúc đó, đưa chân trước lên quệt mắt, thì con chuột lao thẳng vô. Một cái hự. Cái mỏm nhọn hoắt của con chuột chù đâm thẳng vô ngực, làm nó lảo đảo. Bọn chuột con thấy vậy, la rần lên chút chít, hoan hô đại ca của chúng. Thằng lười biến thành con mèo gượng dậy, nhắm mắt nhắm mũi, đưa chân trước đánh loạn xạ. Nó đánh vỏ rừng, chẳng trúng ai. Con chuột đứng ra xa, xoay quanh người nó, thỉnh thoảng lại lao vô, dùng cái mỏm nhọn đâm vào thằng lười, đâm bụng, đâm lưng, đâm vai. Thằng lười biến thành con mèo đau điếng, mệt đừ, phần bị đói, đuối sức. Nó loạng choạng ngã xuống. Con chuột chù nhìn nó, run run cái đầu và cười đắc chí. Mày có biết thằng mướp nó ác với bọn chuột tao như thế nào không? Thì nó bắt được bọn tao rồi, nó vờn bọn tao cho đến chết mệt nó mới chịu ăn. Đáng lẽ tao cũng phải vờn mày rồi xé xác mày ra, chia cho bọn tao mỗi đứa một miếng. Nhưng tao tha mày. Tao tha mày không phải tao thương mày đâu, nên nhớ lấy điều đó. Tao nghĩ nếu tao xé xác mày ra, mày chết đi thì chủ nhà lại nuôi một con mèo khác. Cho nên tao phải để mày sống, để mày làm bình phong cho tụi tao tha hồ phá phách. Con chuột chù xoay quanh đàn em, hỏi. Có phải như vậy không tụi bay? Phải, hoan hô đại ca dũng mãnh, sáng suốt. Con chuột chù nói tiếp. Thôi, để nó nằm yên đó. Tụi mình cứ tha hồ nhảy nhót, chơi vui. Bầy chuột con la rân lên. Hoan hô đại ca! Thế rồi bọn chúng vây tròn lấy con chuột chù, nhảy nhót và hát bằng cái giọng hát của loài chuột. Có những con nghịch ngợm, ngang nhiên chạy qua chạy lại trên lưng thằng lười biến thành con mèo. Nhảy nhót, đùa giỡn đến chán chê, bọn chúng tủa đi. Thằng lười biến thành con mèo vừa đau, vừa mệt, vừa đói, vừa sợ. Nó muốn ngủ cho qua, nhưng không tài nào ngủ được. Bầy chuột con cứ phá vách, con xé chổi, con xé vách. Con khoét tủ, rột rạc đầu này, rột rạc đầu nọ đến gần sáng. Sáng hôm sau, thằng lười biến thành con mèo mình mẩy bị ê ẩm, thức trắng đêm, nhưng nó không sao ngủ tiếp được. Nó đã thấm các nỗi đau khổ của cái kiếp bị biến thành con mèo. Nó nhớ trường, nhớ cái mái trường ngói đỏ, nhớ cái sân trường có bóng mát của cây điệp với cây trứng cá. Nhớ bạn bè, nhớ thầy cô, nhớ cả cái chỗ ngồi của nó. Nằm trong bếp một mình, vừa buồn, vừa vắng, vừa sợ, nó mới mò ra đường, đi đến trường. Nó đi chưa thật giống con mèo, ngó trước, ngó sau. Không thấy ai, nó mới dám thẳng lưng đi bằng hai chân. Hễ nghe có tiếng động, nó liền bỏ hai chân trước xuống, đi lò dò. Nó đến cửa trường, sợ người ta thấy, nó nằm nấp bên hàng rào. Sân trường vui như đàn chim. Bạn bè của nó, trước khi vào lớp, đứa đá banh, đứa nhảy dây. Nó thấy con mướp biến thành nó đang chạy chơi cút bắt với bạn bè nó. Bạn bè vui bao nhiêu, nó thấy buồn bấy nhiêu. Sau một hồi trống với ba tiếng thùng thùng thùng, bạn bè nó xếp hàng vào lớp, nhìn cái sân trường vắng tanh. Nó buồn đến chảy nước mắt. Nó lủi thủi trở về, nằm cuộn mình trên đống tro, chờ đợi. Nó chờ con mướp đi học về. Buổi trưa nắng, trong bếp không có ai. Con mướp và thằng lười lại gặp nhau bên ông táo. Con mèo biến thành thằng lười, hỏi thằng lười biến thành con mèo. Từ sáng qua tới nay, làm mèo, anh thấy có sướng không? Thằng lười: mày thấy tao làm người, mày thấy sao? Con mướp: sướng lắm, vui lắm, tôi học, tôi chơi, tôi quét trường, tôi tưới hoa, việc gì tôi cũng làm. Bạn bè không gọi tôi là lười nữa, mà gọi tôi là Hùng, gọi đúng cái tên của anh. Còn anh? Thằng lười lắc đầu, mặt rầu rầu: tao chán quá, tao bị đói, tao bị đánh, tao mất ngủ, tao nhớ trường, tao buồn quá, tao chờ mày về để nói với mày, tao muốn đổi lại. Con mèo: anh nói gì lạ vậy, tại anh muốn trước, chứ tại tôi đâu. Được làm người rồi, tôi không đổi lại làm con mèo nữa đâu. Thằng lười nghe vậy, ứa nước mắt: không, tao phải đổi lại, nếu tao còn làm mèo, thì vài ba ngày nữa tao sẽ chết mất. Con mèo: nếu trở lại làm con mèo, tôi tiếc cái đời làm người, tôi buồn, tôi cũng chết mất. Thằng lười: nhưng mày làm mèo đã quen rồi, chuột nó sợ mày, mày vẫn được thông dong như mọi ngày. Nếu mày buồn, tao sẽ xuống chơi với mày như mọi lần, tao không bỏ mày đâu. Biết vậy, nhưng được làm người mới có một ngày một đêm, với một buổi sáng hôm nay, tôi thấy ít quá, tôi muốn làm người cho đến hết cả cuộc đời tôi. Thằng lười kêu lên: không, không, phải đổi lại thôi, nếu không tao sẽ chết. Nói vậy, rồi nó òa lên khóc. Nó khóc nghe thảm thiết, khiến cho con mèo động lòng. Con mèo vỗ về: thôi anh đừng có khóc nữa, để tôi tính lại coi. Vừa lúc đó, thì có một giọng cười ấm áp từ dưới lòng bếp vội lên. Ba cái đầu ông táo bếp lại lúc lắc, và ông táo lại hiện lên. Cái mặt ông vẫn đen, vẫn hiền từ và vui tính với cái miệng rộng của ông. Ông cười hề hề. Cả hai đứa đều cúi đầu chào ông. Thằng lười biến thành con mèo mừng quá, nó cúi đầu lễ phép thưa. Thưa ông! Ông táo cười, ngắt lời nó. Ông nghe hiểu hết rồi, nghe ông hỏi đây. Mướp, từ lúc được làm người, con thấy sao? Con mèo biến thành thằng lười cúi đầu đáp. Dạ con vui lắm, con sướng lắm, Con thấy ở trên đời này không có gì sướng bằng được làm người. Ông Táo hỏi tiếp. Con Lười, từ lúc đổi làm con mèo, con thấy sao? Thằng Lười biến thành con mèo buồn rầu đáp. Dạ, dạ, con đói, con bị chuột đó đánh, con buồn, con chán lắm. Ông Táo hỏi, ý của con bây giờ muốn gì? Thằng Lười đáp, dạ, con muốn trở lại làm người như trước. Ông Táo cười, giọng cười nghe hết sức khoan dung. Ông hỏi tiếp, còn con mướp, ý của Lười muốn vậy, con thấy sao? Con mèo biến thành thằng Lười mặt buồn hiu, nó ngập ngừng một hồi lâu mới nói được. Dạ, được làm người rồi, con không muốn trở lại làm mèo nữa. Nhưng anh Lười... Nói vậy, rồi nó khóc òa lên. Nó khóc nghe thảm thiết hơn cả thằng Lười, khiến cho ông Táo động lòng rơm rớm nước mắt. Thôi, con đừng có khóc nữa. Hai con hãy nghe ta nói đây. Đúng. Đúng là không có gì sung sướng bằng được làm người. Nhưng đã làm người thì phải khác hơn loài chim, loài cá và các loài vật khác. Làm người phải có trí tuệ và phải lao động. Muốn có trí tuệ thì phải học hành, phải lao động để có ăn, lao động để có của cải cho mọi người. Nếu chú Lười muốn trở lại làm người, con có bỏ tính Lười và làm được vậy không? Thằng Lười biến thành con mèo cúi đầu. Dạ được. Ông Táo hỏi tiếp. Con có dám hứa không? Thằng Lười đáp liền tức thì. Dạ, qua một ngày một đêm làm con mèo, con đã hiểu thế nào là làm một người. Con xin hứa. Ông Táo hỏi qua con mèo biến thành thằng Lười. Mướp, ta thương con lắm. Nếu con mãi mãi được làm người, thì con có dám hứa không? Con mèo nhanh nhẩu. Dạ, con hứa. Vậy hai con hãy ngồi yên, nhìn thẳng vào đôi mắt của ta. Hai đứa liền ngồi yên, nhìn vào đôi mắt tròn như hai cái chảo nhỏ của ông. Hai con mắt của ông rực lên hai ngọn lửa, chớp tắt như ánh hào quang, và giọng nói ông ấm áp vang lên. Ta cho chú Lười trở lại làm người, cho cả con mướp cũng được thành người. Hãy nhìn vào mắt của ta. Đôi mắt của ông lại rực lên ánh hào quang. Cả hai đứa cùng rùng mình. Thằng Lười trở thành thằng Hùng, và con mèo thì vươn vai đứng dậy thành một cô gái nhỏ. Sau đó, người ta thấy hai đứa bé bằng nhau, đứa trai, đứa gái, ăn mặc đẹp đẽ, tay cắp sách, tay nắm tay, vừa hát, vừa tung tăng đi đến trường. Ngày 24 tháng 12 năm 1981.